Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thường hay nhắc nhở, người tu là phải luôn tự ý thức. Tôi tu là phải tự sửa tôi, thì tôi mới có được một cơ giới thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Muốn hòa hợp với càn khôn vũ trụ, phải biết điển giới. Sự hoạt động trong cơ tạng của chúng ta, âm thanh đều là điển. Chúng ta ăn tất cả những gì trời đất hình thành. Hột gạo chúng ta đang ăn đây cũng phải qua nhật nguyệt ban chiếu, nó mới hình thành. Đó là điển của càn khôn vũ trụ, hỗ trợ. Cộng với nguyên khí của trời đất, giúp cho sự sống của nhân sinh. Cho nên, khi đói, chúng ta ăn chén cơm vô thì thấy mạnh liền. Cái gì giúp chúng ta mạnh? Nguyên khí của trời đất giúp chúng ta mạnh. Người tu phải hiểu được giá trị gốc gác đó thì mới quý yêu nó để học hỏi tiến hóa. Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiếp bài giảng Rộng hẹp do ta của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Thuyết giảng tại San Jose ngày 30 tháng 6 năm 1985.
Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại. Nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại thì không nên theo Chúa. Phật từ bi, biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập pha khuấy từ ngoài đến trong có thể hăm dọa Ngài, nhưng mà tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài đem lại sự bình an cho tất cả nhân sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chí như Ngài mới thành đạo. Chứ còn ý lại mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp, không có bao giờ có đạo trong tâm. Đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai. Cho nên ý chí bất khuất đó, ba cõi cũng phải phục, thiên địa nhật. Cho nên chúng ta tu phải biết xây dựng ý chí của chúng ta. Trong cơn khổ nạn chúng ta mới ngộ pháp và năm pháp để tự tu. Chúng ta không phải người sung sướng mà ngộ pháp. Chúng ta phải khổ. Tuy các bạn có tiền nhưng mà các bạn giải quyết không được. Cái chết đang hãm dọa các bạn. Cho nên các bạn phải tu. Đó là mọi người đều có nghiệp tâm khổ. Chúng ta tu phải chọn một con đường. Phải hy sinh tất cả để tiến tới. Không phải tiền bạc có thể xây dựng cho chúng ta. Nhưng mà tâm tư của chúng ta là quý nhất. Và đời đời, nếu các bạn luôn luôn có thanh tịnh thì tiền tài bất cứ xứ nào các bạn cũng có tìm ra tiền, cũng có thể sống. Các bạn an tâm tu học trên con đường bỏ đẫm về tịnh. Kết quả nó sẽ mỹ mãn cho bạn. Và nó không có lôi cuốn và không làm cho bạn tràn đầy sự phiền muộn và tai hại đến cơ thể lẫn tâm lực. Con đường tu là tu bổ sửa chữa. Càng mỗi ngày chúng ta biết tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ, biết ăn cho cơ thể no mà không biết lo cho nội bộ thì khổ sẽ tràn. Sống sẽ đập chìm chiếc ghe này. Xác này là chiếc thuyền bát nhã mà không biết tu, không biết lập trật tự để cho nó trở về quân bình thanh nhẹ thì không bao giờ có cơ hội giải thoát. Khi các bạn đã ý thức được con đường lớn rộng là thanh tịnh và sáng suốt, cho nên các bạn bắt đầu hy sinh tất cả những gì trong tâm tư các bạn nghĩ xấu cho một ai. Và phao du cho một ai một chuyện gì bất chánh cũng là tạo cho ta đâu. Chúng ta không nên. Phải giữ lấy lề lối và thấy rõ mọi người đều có hương đăng tại tâm. Chỉ có đẹp, có của, có đầy đủ, chưa thấp đó thôi. Nếu người thấp, người không thua ta. Cho nên mọi người đến với ta là Phật đến với ta, mọi người đến với ta là Thượng Đế đến với ta. Chúng ta nghĩ chuyện cuối cùng siêu thoát của một chân linh. Chứ chúng ta không nên nghĩ đó là con ma, đó là con quỷ. Chúng ta không nên nghĩ điều này. Nếu chúng ta nghĩ là ma quỷ, là ma quỷ sẽ xâm chiếm chúng ta. Chúng ta còn óc, đầu óc kỳ thị, không có tiến hóa nổi. Cho nên chúng ta phải xóa bỏ tất cả những cái tình cảm này trong nội tâm và thực thi cho kỳ được. Cái thức hòa đồng phải mở, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà khai triển tâm lực. Các bạn nắm được một cái lề lối thực hành, nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều này điều nọ, làm sao làm được người sáng suốt thông minh tại thế được. Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch. Mở cửa ra để cho thoáng khí, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia can được yên ổn. Phương pháp hiện tại các bạn đang hành là soi hồn, tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thi gian mở thiên đàng, thấy chưa? Làm pháp luân thường chuyển, đem ánh sáng cả càn khôn vũ trụ quy tụ vô nội tạng, khai thông ô trực trong cơ tạng của các bạn, kêu thoát. Đó. Còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện, đó không có bao giờ thoát, tự ràng buộc mình. Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mình nhờ ông trời, cái ơn đó làm sao mình trả được. Mình phải nói gương của ông trời để mình thực hành. Đại từ bi đã làm việc từ cọng cỏ, côn trùng vạn vật, cả không vũ trụ, chuyển hóa thành đống phần, chuyển theo cái cơ qua qua sanh sanh của cả càn khôn vũ trụ để hướng độ chúng sanh, chờ cho chúng sanh có ngày thực. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng, phải thấy rõ. Cổng cỏ, cây hoa, cây bông đều phát triển. Cái cỏ, cây cỏ trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hòa để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay gần hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như này, như thế này, tôi mới nhờ hoàn cảnh này tôi mới hiểu Phật nhiều hơn. Nhờ cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu trời nhiều hơn. Đó, hoàn cảnh ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác. Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ trời Phật và không thấy rõ đạo. Cho nên trong cái trường đời là bãi trường thi hàng ngày, nó nhắc nhở trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiên. Khi chúng ta ý thức rõ chúng ta ở thế gian là tạm thì phải có ngày đi. Làm sao chúng ta vì vật chất mà đi giết một người khác được, vì tiền bạc mà đi nói xấu cho một người khác được, vì địa vị mà đi hại một người bạn được. Không có làm được. Vì chúng ta ở đây tạm và hồn chúng ta bất diệt, tại sao chúng ta làm điều bất chánh để làm gì? Cứu ta được không? Nhưng mà cứu người cũng không, làm điều vô ích, không cần thiết. Cho nên mới chọn con đường cần thiết là cứu ta, là tức là cứu người. Ngày hôm nay các bạn biết tu là các bạn tự cứu bạn rồi, các bạn sẽ cứu người khác. Ảnh hưởng người khác không phải cứu, không có khả năng gì cứu. Nhưng mà các bạn tu thành rồi thì ảnh hưởng người khác trong đường lối các bạn đã. Cho nên các bạn không nên làm lập địa vị và làm thầy và điều trị người ta, có cai trị người ta, cái đó không được. Phải thực thi, phải càng ngày càng tu thì càng dốt, càng học thì thấy càng ngu thì chúng ta mới có tiền. Được lỗi sắc sắc sắc. Các bạn dòm kỹ xung quanh các bạn, những cái gì mà các bạn có, rốt cuộc là phải quy không. Bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, rõ rệt bạn làm được cái gì. Cái quan trọng nhất là đem lại ánh sáng trong nội tâm. Trước kia các bạn đã có rồi, thanh thai các bạn đã có rồi, mà chê lấp ở trần đời, cho nên mất sự sáng suốt. Nên bây giờ phải bỏ động về tỉnh thì các bạn mới thấy rõ điều này. Không nên đi con đường eo hẹp, ghen ghét, tranh chấp, vô ích, không lỡ, mà hại cho ta. Tại sao? Đã biết làm mẹ trong gia đình, vợ trong gia đình, chồng trong gia đình, cha trong gia đình, mà lại còn ghen ghét eo hẹp để làm. Mà công dân của một nước cũng không nên làm sự eo hẹp nữa. phải biết sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu, nó đem lại cái phước cho toàn dân. Cho nên mọi người chúng ta phải tự học, chứ không ai học giúp cho chúng ta. Vì chúng ta đầy đủ rồi, hoàn cảnh là ân sư. Cơ tạng của ta, chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, hàng ngày các bạn hít vô và thở ra đồng đẳng như nhau. Con thú cũng nhờ hai lỗ mũi đã sống. Cọng cỏ cũng nhờ cái rễ để mà sống. Thì cái tất cả đều nhờ thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Ai là chủ trì? Đó là quyền năng tối hậu của Thượng Đế. Đại thanh tịnh mới sản xuất được một cái cơ cấu, điều khiển được một cơ cấu tinh vi như vậy. Mà điều khiển một cách tự do 100%, 1000%, để cho con người được tự do khai triển. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn là người có tội, các bạn mới xét cái tội cái đó. Có phải Thượng Đế giao cho các bạn không? Chính các bạn tạo cho các bạn. Duyên nghiệp các bạn tạo cho các bạn. Các bạn bằng lòng thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận thì các bạn sẽ quan thông. Còn không có chấp nhận thì không có quan thông. Khi mà chấp nhận là học được nhẫn được hòa rồi chúng ta mới quan thông. Chấp nhận mà không chịu nhẫn chịu hòa là không quan thông. Chứ ngày hôm nay cặp vợ chồng lớn tuổi, kể ta tuổi trẻ, chúng ta ngồi lại với những vị bô lão xem. Càng già càng thương yêu, càng lớn tuổi càng quý nhau, càng kính trọng. Tại sao? Vì người đã thấy sự sai lầm, lầm lỗi của chính người đã tạo rất nhiều. Ngày hôm nay người phải tĩnh tâm để thấy sự sai lầm của chính mình mà thao gỡ nó đi, mưu cầu đem lại một phần thanh tịnh sáng suốt để hướng độ và kế tiếp. Gia đình nào cũng có việc, cũng có nghiệp. Mà người nào đã mang tâm thì có nghiệp tâm, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm để lo tu. Không nên tôi tu rồi tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người. Bạn lo được cho ai? Mọi người đều có một khối óc thông minh vô cùng. Bạn cứ thực hành rồi để ảnh hưởng những người khác, đó là đủ rồi. Bạn đâu có lo cho ai được. Chứ nhiều người tu rồi tôi phải lo cho, tôi muốn cho chồng tôi muốn cho con tôi tu. Bạn chưa tu được, chồng làm sao ta tu được? Ta đâu có thấy cái hay của mình, cái tốt của phương pháp ở chỗ nào. Rồi nói tôi xưng danh tu về vô vi rồi về gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, cái đó không phải cách, không có đúng. Người tu thì thấy sự khiếm khuyết của chúng ta, để sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta, tại sao gia tăng sự động loạn? Là nghĩa lý gì? Đâu có đúng theo đường lối của vô vi. Đường lối của vô vi không phải vậy. Không không cái mà. Đường lối của vô vi là trở về với căn bản vốn không không sẵn có của chính ta. Là đường lớn không phải đường nhỏ. Còn trở về con đường tranh chấp là eo hẹp. Bước vào trong sự cọ sát không khai triển. Cho nên các bạn phải ý thức nghiền ngẫm rõ rệt. Để thấy rõ rằng sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, không phải con người khác đã tạo. Cho nên không có đổ lỗi cho ai ngoài ta. Chính ta đã tạo sự sai lầm. Ta phải cố gắng ăn năn sám hối sửa đổi. Nếu mà có cơ hội thực tập. Cho cuộc thi đua có nói đi nữa cũng hướng ngoại mà thôi. Hướng ngoại nhiều chừng nào thì ràng buộc nhiều chừng nãy. Và trở lên chậm tiến, không đạt đạo. Cho nên Thượng Đế làm gì hơn? Thượng Đế bó tay ngồi đã chờ con ngài thức tâm và trở về với chính ngài. Nhiều triệu năm không phải mới một năm. Khi nó sa mê trầm tục rồi, nó mê nó đắm chìm hơn thua trong cái nguyên lý hơn thua mà thôi. Cho nên nó chậm trễ là vì vậy. Tại sao Đức Phật thành công? Đức Phật đã bỏ cái quyền chánh trị, bỏ cái quyền hưởng thụ của ngài, ngài mới thành công. Ngày hôm nay chúng ta tu cho chúng ta muốn tạo quyền không được, thất bại. Thấy chưa? Người thành công đã bỏ quyền, chúng ta tạo quyền là không thành công. Cho nên cái thức hòa đồng chúng ta luôn luôn ở trong huynh đệ tỷ muội nam phụ lão ẩu là một. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì mỗi người đóng góp một chút thì đại sự tiểu sự cũng thành công rất dễ dàng. Vì người ta thấy rõ rồi, cảnh này là tạm, không phải của tôi, của tất cả, thì tôi phải vì tất cả, tự nhiên tất cả sẽ thế giới phải đại đồng và hòa bình thương yêu xây dựng. Mọi người không chịu thực hành trong nội tâm, không tham thiền, không ổn định thì làm sao chấp nhận những sự kích động và phản động và thấy đó là ân sư hướng độ cho chính mình. Cái định luật sanh trụ hoại diệt, mọi người đang ở trong cái cơ cấu đó mà tránh sao được? Sanh ra làm cơ thể đây rồi một ngày nào nó phải hủy hoại, nó sẽ mất đi cái hình ảnh đó, nó sẽ tiêu tan đi rồi nó mới hồi sinh. Chúng ta phải thấy rõ, thấy rõ cái điều này thì làm bất cứ một cái việc gì cũng là dễ dãi, không khó. Cái ta đang có ngày mai mất, chuyện thường rồi, trong cái mất đó nó sẽ còn. Chúng ta là người ra đây đã mất hết rồi, nhưng mà việc cũng còn. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu hết, không còn cái gì. Chúng ta có cái gì, nhưng mà chúng ta biết nuôi dưỡng về tâm linh, về phật hồn, về ý chí sáng suốt vô cùng của chúng ta thì chúng ta sẽ có, không khó khăn. Tại sao chúng ta không làm và không ý thức được điều này mà nuôi dưỡng sự tranh chấp tầm giữa gia đình bất ổn, huynh đệ bất an, đồng bào phải khổ? Tại ai? Đâu có đổ thừa bên ngoài được. Tại ta, ta chấp nhận. Ta mất nước thì cũng tại ta. Ta thích ta mới rước họ vào. Nếu chúng ta không thích không ai rước. Nhưng hiểu được tình thế này không có chuyện người ta lợi dụng. Chính mình là của người sáng suốt rồi thì có khổ cách mấy, chúng ta phải hòa tan trong khổ và xây dựng niềm tin trong khổ thì sẽ đạt đến ngày hạnh phúc rõ ràng. Cho nên các bạn đã biết tu, không phải nói gia đình quý, bạn quý, nhưng mà trời Phật quý các bạn. Vì con người tu là con người mới làm đại sự được. Chính bản thân của các bạn mà bạn đổ được là bạn mới có khả năng ảnh hưởng người khác. Cho nên con đường của chúng ta là tu, rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến. Bất cứ những chiều hướng gì đưa đến, rốt cuộc các bạn phải tự giải quyết trong giây phút lâm chung của các bạn. Ngày hôm nay tôi đã vạch rõ cho các bạn đã vất cái vốn không không thì phải làm sao tái hồi, làm sao khôi phục được cái vốn không không của các bạn. Thì các bạn mới thấy thành thật. Mà muốn có không không thì trong cái tâm thức này phải buông bỏ tất cả. Nếu các bạn còn ôm tất cả là ăn không được, ngủ không được thì bệnh hoạn sẽ dài. Không có cái gì của bạn hết. Cái tâm thức, cái chân thức của bạn là phân tách bởi thường để gian lầm xuống thế gian. Không không vô hình vô tướng. Mà các bạn không chịu lại cái cảnh vô hình, trở lại cái cảnh vô hình vô tướng thì các bạn sẽ lâm vào ở trong hình tướng cố chấp, địa vị giới hạn không bao giờ tiến.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đuốc Sáng Soi Đường, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, qua sự trình bày của ca sĩ Lê Thành.
Đời là gì hờ anh, là gì hờ em, nghiệp chướng luân hồi bên mê trầm ai. Đời là bạ lợi danh, cam dỗ nhân sinh, gian ác thương tranh, diệt vong tối tăm. Người là ai mà tham, mà sân, mà si, đắm tâm hồn đơn đau thể xác. Hận thù chi sục sôi, gian ác không vơi, gieo rắc tang thương trong chất khôn lường. Ác lai thì ác báo, người gieo sóng gió chuốc lấy phong ba, hậu quả nhan tiền muôn đời đảo điên. Mau mau trở về giải thoát nghiệp chướng, thanh tịnh tự thức chân tu để hồn bình ra. Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, sẽ đắm thương yêu an phước thêm nhiều. trở về giải thoát nghiệp chướng, thanh tịnh từ thức chân tu để hồn mình ra. Đạo là con đường sáng, là ánh hào quang khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tịnh tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tịnh tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tịnh tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, xin giải thích thêm về Như Lai Ý.
Như Lai Ý là tôi nói mình từ trong cái góc thanh tịnh mà ra. Cho nên lúc chúng ta chào đời, đứa bé dễ thương, thanh tịnh, không lo chuyện đời, không mấy mấy gì lo lắng, mà mọi người lo lắng cho nó. Góc chúng ta từ đại thanh tịnh chiết ra. Cho nên cái hồn chúng ta mà hội tụ được là chúng ta mới thấy là vô sanh bất diệt, không có chết. Cho nên đừng lo sống chết, lấy gì chứng minh? Quý vị có sự hiện diện đây có biết sanh lúc nào? Cha mẹ nói lại thôi, quý vị đâu có biết tôi sanh lúc nào đâu. Mà quý vị không biết lúc nào quý vị chết, lo chi sống chết mà bận tâm. Chuyện đó đương nhiên chúng ta phải có mặt. Mà nếu chúng ta làm người, chúng ta biết hướng thiện hay làm phước, thì kỳ sau chúng ta sẽ có cái vị trí thanh nhẹ hơn, tốt hơn, trật tự hơn là vậy.
Câu hỏi kế tiếp: sanh trụ hủy diệt theo chu kỳ như thế nào?
Sanh trụ hoại diệt, chúng ta sanh là có một cơ thể đây, rồi đó là trụ hồn vía tương hội. Rồi một ngày nào chúng ta không biết tu á, ta làm bậy, nó sẽ tan rã hết, cả hồn vía còn than tan rã, xác thì than tan rã, chúng ta biết có bằng chứng rồi đó, chết đốt ra thành tro chứ có gì đâu, nhưng mà hồn vía còn tan rã nữa. Trụ mà không thức, trụ mà không hiểu thì phải kiếp sau làm nữa. Có nhiều người luân hồi làm con thú có tình cảm. Quý vị nuôi con chó thấy con chó có tình cảm, quý thương chủ nhà, quán quýt với người, nó có cuộc sống, gia đình, xã hội của nó hết. Thì chúng ta thấy rõ là con người có gốc gác, mà nếu không chịu trở về với gốc gác là chỉ hư hoại mà thôi. Cũng như chúng ta có cái xác này nhờ bộ ruột mà sống, mà không hiểu. Nếu tôi nhờ tiền mà sống chứ đâu nhờ bộ ruột. Nhưng mà bữa ăn cho cố thét, rồi cái bộ ruột hư, nó không cung ứng được điện năng cho khối óc, cho cơ tạng, thì sanh ra bệnh, mau già, mau yếu. Là bộ ruột không chịu làm việc. Bộ ruột là cái rễ nuôi cây, mà cái rễ không hút nữa là cái cây phải hư, phải mục. Thì cái xác chúng ta cũng vậy. Cái xác con người, cái bộ ruột 6 lần hơn của thể xác, chứ biết bao nhiêu công chuyện. Mà kêu quý vị xúc ruột đấy, tôi có ăn gì đâu xúc. Một ngày 3 buổi quý vị chứa biết bao nhiêu công chuyện trong đó. Ăn phải ăn cho no, rồi nó chứa trong đó và không có khai thông được. Tự nhiên nó nghẹt. Bộ ruột nó liên hệ tim gan tỳ phế thận tới khối óc, nhưng chuyện trọng đại mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ bệnh tim mà chữa tim, bệnh gan chữa tim mà không biết do đâu sanh ra. Bệnh do tánh sanh, cái tánh tham ăn của mình, ăn nhiều chừng nào bệnh nhiều chừng đấy. Chứ không phải những người ăn nhiều đó mà khỏe đâu. Những người ăn điều độ người đó mới là khỏe.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa Thầy, nếu phương pháp thiền vô vi quá tốt như lời đã nói, tại sao những người tu vô vi vẫn còn bị nhiều sự chống đối của gia đình?
Cái đó là tạo cơ hội cho người tu vô vi kiên nhẫn hơn. Chính bản thân tôi tu là gia đình đã chống đối, bởi vì cái lề lối này là mới, xã hội không có, ai cũng phải chạy theo cái chiều hướng vật chất, tiền tài, danh vọng. Mà tại sao ông ngồi đóng tu thì xã hội phải chống đối, cái đương nhiên phải có. Nhưng mà không biết cái lợi lộc cuối cùng và đạt được thanh định, đó là ân độ cho cả gia đình, đồng tiếng đồng tu, tạo hòa khí cho gia can, thì tài nó mới vượng. Gia căn không có hòa khí mà làm lương tháng nhiêu rồi cũng tiêu hết, giận hờn hư hết. Mình sửa tâm sửa tánh, trí sáng tâm minh thì gia đình mới được phước.
Câu hỏi kế tiếp: tại sao mẹ tôi tu thiền vô vi rồi sau đó không lâu cha tôi lại theo vô vi mà tu thiền? Tôi không muốn tu thiền vì tôi còn quá trẻ, vậy tôi phải làm sao?
Thì có sẵn đâu cần phải tu thiền. Cuộc sống của chúng ta có trật tự của xã hội, có sự sống, sự tham muốn trong người, luôn luôn muốn phát triển chiều hướng của chính mình. Nhưng mà sau khi chán chường trong sự động loạn, kích động của tình đời, lúc đó mình mới tu. Tuổi trẻ nhiều người chưa thích tu, họ ý thức rõ ràng họ mới tu. Chỉ tuổi trẻ mà tu là món quà quý của nhân loại, sửa lại trật tự mà thôi. Tu là sửa lại trật tự mà thôi. Còn nếu mà mình nói chữ hiếu, mà hiếu do đâu mình cũng không biết, là cái xác của mình mà có trật tự, sống yên vui, đó là mình báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ nhìn mình không lo, con tôi nó bình an, không có bệnh hoạn, đó là mừng rồi. Cho nên quý vị tu cái pháp lý vô vi này, được sức khỏe càng ngày càng gia tăng, mặt mày tươi tắn, thì đem lại niềm vui cho cha mẹ và những người bản thân của chính chúng ta. Nhưng mà giai đoạn đầu thì nó lật ngược tình thế, sao người ta đi chơi, người ta đi nhảy đầm, anh ngồi thiền thì bị chửi, cái đó là đương nhiên phải nhận.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục.